Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong nếp sống cơ đốc với bài chính Sống Yêu Thương. Leon Tolstoy, một tiểu thuyết gia nổi tiếng người Nga, xuất thân từ dòng dõi quý tộc, nhưng có ý thức về vấn đề giai cấp, đã kể câu chuyện nói lên một thực trạng đáng buồn của con người trong cách hành xử thiếu tình yêu thương như sau. Có một người ăn mày thất thểu đến trước cửa nhà một vị phú gia để van xin chút bánh vụn ăn cho đỡ dạ, nhưng chẳng những không nhận được chi mà còn bị ném đá đuổi đi. Người hành khất vô cùng tức giận, cúi nhặt hòn đá ấy bỏ vào bị của mình, vừa lẩm bẩm nguyền rủa:
"Hãy đợi đấy, sẽ có một ngày ta trở lại để ném hòn đá này cho ngươi, đúng vào lúc ngươi xa cơ thất thế."
Thế rồi, mang hòn đá nặng nề theo mình nhiều năm tháng, cùng với tấm lòng nặng trĩu, nỗi hận thù cay đắng không nguôi, người hành khất năm xưa cũng có được một ngày tưởng sẽ thật sự vui mừng lắm khi chứng kiến cảnh người ta áp giải vị phú ông ấy bỏ vào tù vì tội tham ô và tịch thu mọi tài sản mà ông ấy có. Nhưng khi nhìn thấy dáng đi thiểu não, gương mặt tiêu tụy trong khi bị tay còng của vị phú ông, thì lửa căm thù trong người hành khất dù đang sục sôi cũng đã dần hạ nhiệt. Rồi bỗng nhiên, ông thấy mình thật điên dại khi đã để hòn đá báo thù nặng nề đeo bám mình biết bao năm, để rồi phải nhìn lại hình ảnh khốn khổ của một con người không khác gì hình ảnh của mình nhiều năm trước. Thế là ông đã nhanh tay quẳng nó đi để thật sự thấy lòng nhẹ nhõm, vì ít ra trong lòng mình vẫn còn có một chút yêu thương. Trong thư Văn Nhất chương 4 câu 8, sứ đồ Văn đã khẳng định một điều vô cùng quan trọng: ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Chúng ta là con cái của Đấng yêu thương, nên phải sống yêu thương nhau như Đấng chúng ta tôn thờ. Phúc âm Ma-thi-ơ có ghi lại câu chuyện khi có một thầy dạy luật đến hỏi Chúa Giê-xu điều răn nào là lớn hơn hết trong luật pháp. Ông ấy hỏi là để thử Chúa, nhưng Ngài nhân cơ hội đó tóm tắt 10 điều răn trong Cựu Ước thành 2 điều căn bản, nói lên bổn phận của con người đối với Đức Chúa Trời và con người đối với con người như sau: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi 2 điều răn đó mà ra. Theo Ma-thi-ơ chương 22, từ câu 35 đến câu 39, là con cái Chúa, nếu thật sự hết lòng kính sợ Chúa và tôn thờ Ngài, thì chắc chắn chúng ta sẽ không phải phí hoài những tháng năm nặng nề đeo mang hòn đá hận thù trên vai, nhưng sẽ để lòng ghi nhớ điều răn của Chúa Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ chương 22 câu 39. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu người lân cận như mình. Thực tế, giữa một thế giới khô hạn tình thương này, có biết bao điều vô cảm đang diễn ra trong cuộc sống. Khủng bố nhiễu nhương khắp nơi, người ta không còn biết quý trọng đến mạng sống của con người như đáng phải có nữa. Vì thế, để có thể yêu chính bản thân mình một cách đúng nghĩa đã là một điều không phải dễ rồi, huống chi còn phải yêu người lân cận như mình. Vậy nên, chúng ta cần phải tìm hiểu cho rõ yêu người lân cận như mình là như thế nào và làm sao có thể thực hiện tốt mệnh lệnh này của Chúa để có thể sống yêu thương như lời Chúa dạy. Điều đầu tiên chúng ta cần phải biết đó là người lân cận mình là ai. Con người được sinh ra đã mang đặc tính của một cộng đồng. Cộng đồng đầu tiên là gia đình, trong đó những người lân cận nhau ban đầu là cha mẹ, vợ chồng, con cái. Ai cũng đều có nhu cầu được yêu thương, được quan tâm giúp đỡ khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Người lân cận được mở rộng dần sang hàng xóm, láng giềng hay xa hơn nữa là đồng bào ruột thịt cùng một quê hương đất nước thân yêu. Đối với người Do Thái, lời Chúa trong Lê Vi Ký chương 19 câu 34 dạy rằng kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi sẽ kể như kẻ đã sinh đẻ giữa các ngươi. Hãy thương yêu người như mình, vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Ai Cập. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Rõ ràng, lời Chúa dạy ở đây, người lân cận mình không hề có sự phân biệt màu da, chủng tộc hay biên giới quốc gia. Chính Chúa Giê-xu cũng đã trả lời một câu hỏi đầy thách thức của một thầy dạy luật. Ai là người lân cận tôi? Theo Luca chương 10 câu 29. Bằng cách kể câu chuyện người Samari nhân lành. Người Samari này dù bị người Do Thái khinh khi, xem thường vì họ là những người lai tạp, không thuần chủng, nhưng ông đã nhận thức một cách đúng đắn và hành xử đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là ông đã xem người Do Thái bị nạn, nửa sống nửa chết mà ông gặp là người lân cận của mình, nên đã hết lòng cứu giúp. Và hơn thế nữa, ông không để lòng thù hận kẻ đã xem khinh dân tộc của mình. Lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 5, câu 44 đến câu 45. Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Thực tế, yêu người yêu mình thì dễ, nhưng yêu kẻ hãm hại mình thì thật không dễ chút nào. Cho nên đã có nhiều người cho rằng chỉ có những người hèn nhát mới không dám đương đầu với kẻ thù nghịch mình, và cho rằng những lời dạy của Chúa chỉ có trong lý thuyết chứ không mang tính thực tế. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào tình trạng thế giới suy đồi và nguy cơ của chiến tranh tàn khốc, hủy hoại trái đất và loài người càng lúc càng gia tăng, chúng ta mới thấy những lời dạy của Chúa quả thật là khôn ngoan và hoàn toàn thực tế. Bởi vì nếu nhân loại biết hóa giải sự thù hận bằng tấm lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ cho mình, thì thế giới đã được hưởng những ngày hòa bình thịnh vượng, an lành biết mấy. Chúa không nói lý thuyết, nhưng Ngài cũng đã nêu gương, đặc biệt lúc đang bị treo thân trên cây thập tự, để chúng ta có thể noi dấu chân Ngài. Vậy nên, người lân cận Chúa muốn nói là tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn hay màu da, chủng tộc, thậm chí kể cả kẻ thù nghịch của mình. Tất cả những ai có nhu cầu cần được yêu thương, giúp đỡ đều là người lân cận của chúng ta. Đây là mối quan hệ giữa người với người. Điều thứ hai chúng ta cũng cần suy nghĩ đó là thế nào là yêu người lân cận như mình? Chúng ta đã nghe nói về tình yêu nếu, tình yêu vì, tức là tình yêu có điều kiện của người đời. Ở đây, lời Chúa dạy tình yêu mà chúng ta yêu nhau giữa người với người không phải là tình yêu có điều kiện, nhưng là tình yêu giống như tình yêu của mình dành cho chính mình vậy. Có ai mà không yêu mình chăng? Sứ đồ Phao-lô nói trong Ê-phê-sô chương 5 câu 29 rằng vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như đấng Christ đối với hội thánh. Có lẽ trừ một vài người chán đời một cách đặc biệt, chúng ta ai cũng hết lòng nuôi dưỡng, chăm lo cho bản thân, từng ly từng tí. Vậy muốn biết Chúa dạy yêu người lân cận như thế nào, thì chúng ta phải nhìn lại xem mình yêu mình ra sao, rồi thực hành tình yêu với người khác giống như vậy. Thông thường, người ta chỉ muốn đòi hỏi người khác phải yêu thương, phục vụ mình vì quá nuông chiều bản thân, biến nhát, không hề quan tâm để thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn hay nhu cầu thiết thực của anh chị em khác. Nên người ta chỉ sống ích kỷ, hẹp hòi, không thể sống quên mình vì lợi ích của người khác được. Sứ đồ Phao-lô đã viết về sự yêu thương nhau thì không cần viết cho anh em vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4 câu 9, ông muốn nhấn mạnh rằng là con cái thật của Chúa thì chúng ta phải mang bản tính của cha mình và phải học gương yêu thương chân thật của Ngài. Vì lời Chúa dạy trong thư Roma chương 12 câu 9, lòng yêu thương phải cho thành thật, hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hay, chứ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật, theo Giăng nhất chương 3 câu 18. Vì thế, yêu người lân cận như mình, không phải chỉ nói yêu suông, nhưng phải thật sự làm cho người ấy điều chi mà mình muốn người ta làm cho mình. Bởi lòng yêu thương, chúng ta có thể đối đãi nhau một cách nhân từ, đầy lòng thương xót và tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ chúng ta thế nào, thì chúng ta cũng tha thứ nhau thể ấy. Vì yêu thương, chúng ta cũng không hề làm hại người lân cận, không sống ích kỷ. Chúng ta mong muốn người khác cư xử với mình như vậy, thì cũng hãy yêu người lân cận như vậy. Yêu người lân cận như mình còn hàm ý rằng khi chúng ta muốn được người khác kính trọng, quan tâm, giúp đỡ, an ủi, khích lệ, cảm thông, san sẻ những khó khăn, thì cũng phải làm những điều đó cho người lân cận của mình. Chung quanh chúng ta còn có biết bao người đang cần sự chia sẻ của chúng ta, cả tình yêu thương lẫn vật chất. Chúng ta có quan tâm đến nhau hay không? Hay là mạnh ai nấy sống? Yêu người lân cận như mình cũng hướng đến những người chưa biết Chúa nữa. Chúng ta vui mừng vì được cứu, thì há chúng ta lại không chia sẻ tình yêu Chúa cho người đang từng bước đi vào con đường hư mất hay sao? Tóm lại, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, nên dấu hiệu để người ta có thể nhận biết chúng ta là con cái thật của Ngài, đó là biết yêu thương nhau. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Vậy nên, khi chúng ta thật sự thuộc về Chúa, hết lòng yêu mến thờ phượng Ngài, thì phải biết sống như lời Chúa dạy, đó là yêu người lân cận như mình. Xin Chúa cho chúng ta sống yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta và yêu người lân cận như mình.
Trong lễ thần.